Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào đại tá Nguyễn Đăng Quang ạ.
Dạ, vâng, xin chào quý đài.
Thưa ông, thì vừa qua một nhóm cựu sĩ quan tướng lĩnh của lực lượng vũ trang Việt Nam thì có một kiến nghị gửi đến các lãnh đạo nhà nước liên quan đến vấn đề là vai trò của quân đội, công an cũng như là chính sách của nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. Đã rất là lâu rồi, có thể nói như vậy thì mới lại có một cái kiến nghị ở tại Việt Nam mà do các cựu lãnh đạo mà trung cao cấp trong lực lượng vũ trang đấy thảo ra để mà đụng chạm đến cái vấn đề rất là hệ trọng này. Trước hết xin ông cho công chúng được biết kiến nghị này muốn chuyển đến các cái lãnh đạo Việt Nam những cái nhận định và những yêu cầu gì ạ? Dạ thưa ông.
Vâng, theo trí nhớ của tôi ấy, thì đây là cái kiến nghị đầu tiên của một số sĩ quan quân đội nhân dân và công an nhân dân gửi đến nhà nước và chính phủ liên quan đến cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà theo quy định của hiến pháp dành cho hai cái lực lượng này đấy. Thì trước đây thì nhiều sĩ quan quân đội và công an thì có tham gia và ký vào nhiều kiến nghị, nhưng mà kiến nghị đó là nó thuộc về nhiều cái thể loại khác nhau. Đây là kiến nghị riêng của các sĩ quan của lực lượng vũ trang, tức là của quân đội và công an, để đề cập đến những cái vấn đề cụ thể. Cụ thể là trong kiến nghị là đề cập đến bốn vấn đề. Thì đây là cái kiến nghị đầu tiên của chúng tôi, 20 người ký, chứ không ký chung với những vị và ngoài lực lượng vũ trang ra.
Dạ, cái chi tiết này thì cũng rất là mong được ông cho biết rõ thêm vì sao thì là lại không ký chung với những cái người mà ngoài lực lượng vũ trang, bởi vì những vấn đề mà liên quan đến lực lượng vũ trang có thể nói là cũng là liên quan đến các cái công dân Việt Nam nói chung. Dạ thưa ông.
Chúng tôi có ngồi trao đổi với nhau ấy, thấy rằng là cần phải có một cái kiến nghị đi theo cái chuyên đề theo từng lĩnh vực. Thì chúng tôi trong lực lượng vũ trang thì là có thể là nắm vững hơn, hiểu biết sâu sắc hơn, hay nắm vững hơn những cái mục đích và nhiệm vụ mà chúng tôi được giao phó. Cái kiến nghị của chúng tôi thì cái nghị đầu tiên ấy là chúng tôi muốn rằng là cái lực lượng vũ trang nói chung, trong đó lực lượng quân đội và công an ấy, phải làm tròn cái nhiệm vụ mà hiến pháp và pháp luật quy định, tức là quân đội được giao phó nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc chống xâm lăng, thì chỉ được sử dụng quân đội vào cái mục đích hiến định đó, tức là do hiến pháp quy định, chứ không thể sử dụng quân đội vào những mục đích khác ngoài cái nhiệm vụ của họ. Ví dụ như là không được huy động quân đội vào những vụ việc mà mang tính chất đối kháng với nhân dân, chẳng hạn như với vấn đề giải tỏa đất đai hay ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa của người dân. Còn đối với công an thì là có nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật là bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì lực lượng công an thì được huy động vào những việc làm như thế. Thế nhưng mà trong những vấn đề này ấy, thì có vấn đề như ví dụ vấn đề giải tỏa đất đai chẳng hạn, thì lực lượng công an được sử dụng vào cái nhiệm vụ này, nhưng phải phân biệt cho nó thật rạch ròi, tức là lực lượng công an được phái đến để bảo đảm trật tự cho cái việc mà thu hồi đất đai, chứ chiến sĩ công an không phải là người trực tiếp để vào làm những cái động tác hay là những hành động để thu hồi cái giỏ rẻ đất đai.
Thưa ông, thì trong cái khuyến nghị thứ hai đấy thì các cựu sĩ quan có nhắc đến cái việc mà nhà nước rằng là cố tình phớt lờ, tức là từ ngữ trong cái kiến nghị này, đối với cái cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 cũng như là một số cuộc chiến tại các vùng biển đảo. Thực tế là trong cái thời gian ít năm gần đây đấy thì có hiện tượng là chính quyền ở một số nơi ở Việt Nam thì cũng có những cái sự thăm hỏi, quà cáp hay là có một số cái đãi ngộ đối với các gia đình tử sĩ hay là cựu chiến binh. Vậy thì phải chăng hiện tại thì chính quyền đã có những cái thay đổi trong cái câu chuyện này và không hẳn là đã cố tình phớt lờ như là trong cái kiến nghị có khẳng định? Dạ thưa ông.
Thì chúng tôi cũng ghi nhận là trong 2-3 năm gần đây thì nhà nước ở trung ương cũng như là chính quyền ở địa phương ấy, ở một số tỉnh thì là có những cái việc làm cụ thể để ghi nhận cái công lao và thành tích của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, cũng như là những thương binh hoặc là gia đình liệt sĩ đã có công trong cái cuộc chiến tranh này. Thì chúng tôi ghi nhận cái điều đó, nhưng mà chúng tôi thấy điều đó là chưa đủ, bởi vì giờ là cuộc chiến tranh biên giới phía năm 79 ấy, cho đến bây giờ thì cũng chưa được nhà nước tổng kết như là những cuộc chiến tranh khác, và nhà nước chính sách đầy đủ, công khai và đầy đủ đối với người đã hy sinh ngã xuống và gia đình những người đã có con em hy sinh hoặc là bị thương tật trong chiến tranh này. Thế cho nên là đây là một cái việc mà nhà nước cần phải công khai làm rõ chuyện này. Thứ nhất là phải có tổng kết cuộc chiến tranh cho nó đầy đủ. Thứ hai nữa là phải ghi nhận cuộc chiến tranh đó, tôi phải cho học sinh phổ thông đó thì phải nói rõ đây là cuộc chiến tranh chống xâm lăng, bảo vệ biên giới, bảo vệ tổ quốc ở phía Bắc. Chứ hiện nay là những cái hoạt động nhà nước thì kể từ năm 1979 cho đến năm 1989, trong 10 năm cuộc chiến tranh xảy ra thì nhà nước rất đàng hoàng tổ chức những cái cuộc meeting kỷ niệm để gợi nhớ cho dân biết về cái cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Nhưng từ năm 1990, tức là sau khi hội nghị Thành Đô đấy, thì cuộc chiến tranh này bị lãng quên, thậm chí là hoạt động kỷ niệm của người dân bình thường để tưởng nhớ đến cuộc chiến tranh này thì cũng không được quan ngân hoặc là bị ngăn cản hoặc là bị chấn áp, hạn chế. Do vậy là chúng tôi thấy là về mặt chính thức thì nhà nước cần phải công khai đối xử với cuộc chiến tranh này cũng như là cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ trước đây.
Dạ thưa ông, thì trước khi xin được hỏi ông về cái hội nghị Thành Đô đấy, như ông điều ông vừa nói đấy, thì cũng trong cái ý hỏi này xin đại tá cho biết là suy nghĩ của ông về một số cái điều mà gọi là tồn nghi hay còn gọi là có thể nói là nằm trong cái vùng tối của lịch sử mà liên quan đến các cái xung đột quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài cái chiến tranh 1979 thì dường như là cái cuộc chiến biên giới nó không phải chỉ dừng lại ở năm đó, mà nhưng mà lịch sử hiện nay hình như là dường như là cũng không ghi nhận lại chuyện này, lịch sử chính thức đấy. Và thêm một cái điểm nữa, tức là những xung đột quân sự ở bên quần đảo Trường Sa đấy, ví dụ như là cái cuộc chiến tại Gạc Ma năm 1988 thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là do cái chủ trương của người lãnh đạo vào lúc đấy đấy, thì những cái người quân nhân Việt Nam đấy thì gần như là không có vũ khí mà được đưa ra đó để chỉ đơn thuần là để hứng đạn của phía đối phương. Những cái tồn nghi của lịch sử này thì các cựu sĩ quan suy nghĩ như thế nào và liệu có cái gì để làm soi sáng những cái vùng tối này không ạ?
Đối với cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 2019 ấy, thì nổ ra dồn dập trong vòng hơn một tháng. Cuộc chiến tranh đó quân đội Trung Quốc rút đi thì không phải là có những trận chiến. Tôi nói ví dụ như là trận chiến ở cái điểm cao 1509 mà Trung Quốc gọi là Lão Sơn ấy, thì nó diễn biến cho đến cả năm 1984. Những cuộc xung đột này ấy, thì sau tháng 2/79 ấy, thì có lẽ là anh Liên gặp hỏi thiếu tướng Lê Duy Mật, thì lúc đó là thiếu tướng Lê Duy Mật là tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng cái mặt trận Hà Giang đó. Trung Quốc đã xâm lược chiếm lĩnh được một cái diện tích tương đối lớn, hàng mấy trăm cây số vuông của đất của mình, và hiện nay ấy thì nhiều sĩ quan quân đội nói với tôi là có hàng ngàn chiến sĩ quân đội Việt Nam hy sinh còn nằm trên đất Trung Quốc hiện nay đấy mà mình chưa đưa về được. Còn thì cuộc chiến tranh trên biển đảo đấy, như anh nói ở Gạc Ma năm 1988 ấy, thì cái đảo Gạc Ma ấy thì là nó không phải là đảo nổi, mà nó là đảo gọi là đảo chìm, vì khi mà nước thủy triều nó lên thì nó nhấn chìm hết cái đảo ấy xuống mặt nước. Thì theo tôi được biết là năm 88 ấy thì là có một đại đội công binh của mình ấy với nhiệm vụ rằng là chỉ trang bị vũ khí nhẹ thôi, súng AK hoặc tiểu liên chứ không có vũ khí nặng, thì đang thực hiện cái nhiệm vụ là xây dựng, đây được gọi là lính hậu cần của hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam ấy, được phát ra đấy là những nhiệm vụ để xây dựng những cơ sở của hải quân ấy, thì bị một cái lực lượng của hải quân Trung Quốc trang bị rất hùng hậu, cấp trên ra lệnh là không được tự động nổ súng, sợ rằng là nếu hải quân ta nổ súng trước là móc mưu địch. Với hải lực như thế thì mình hơn 100 chiến sĩ hải quân hậu cần hải quân của Việt Nam không đủ chống chọi, mà hy sinh như anh biết, hy sinh mất gần 100 người lớn. Và sau đó là Việt Nam mất cái đảo Gạc Ma về tay Trung Quốc, cho đến bây giờ Trung Quốc vẫn chiếm đóng như bây giờ, và bây giờ Trung Quốc đổ đất đổ đá lên để cho cái xây dựng để cái đảo này nó nổi lên, và muốn biến cái chỗ này là một căn cứ quân sự, một cái căn cứ hải quân và không quân của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tức là dường như là đại tá nói đấy, thì dường như là không có một cái chiến lược phòng ngự nào rõ ràng vào cái thời điểm đó.
Không được lệnh chống trả và không được lệnh chống trả bảo vệ đảo.
Đồng thời nói rộng hơn thì là cũng không có cái chiến lược để bảo vệ đảo.
Và nói như anh thì cũng có thể là có cái đúng của nó.
Dạ vâng, thưa đại tá, thì trong cái kiến nghị này mà các cựu sĩ quan đặc biệt nhắc đến ấy, nhấn mạnh đến ở trong cái khuyến nghị thứ tư, tức là khuyến nghị cuối cùng đấy, đến một cái thỏa thuận. Đến nay thì mọi người đều có thể nói biết đến, tức là thỏa thuận của hội nghị Thành Đô. Trong khi mà chờ đợi cái câu trả lời rõ ràng từ phía lãnh đạo Việt Nam, thì thưa đại tá, thì xin ông có thể cho biết cái suy nghĩ của ông về việc rằng là có những cái bằng chứng nào mà cho thấy một cái thỏa thuận như vậy có thể tồn tại, hay là đây đơn thuần chỉ là một cái tưởng tượng của một số nguồn thông tin nào đó, xong đó thì bây giờ cần phải xác minh.
Như anh biết đây là cái hội nghị Thành Đô đó diễn ra cách đây được 24 năm rồi, nhưng mà cái nội dung về những thỏa thuận Thành Đô mà hai bên đã ký kết ấy, thì cho đến nay thì vẫn nằm trong cái vòng bí mật, tức là cả hai bên chưa bên nào công khai hóa. Thế nhưng mà qua cái thực tiễn ấy thì xã hội có thể thấy được rõ rằng là từ năm 1990 sau khi có thỏa thuận Thành Đô ấy, thì cái cuộc chiến tranh biên giới năm 79 là nhà nước và chính quyền không nhắc đến nữa. Đấy là cái rõ ràng nhất. Thế còn về cái tin của cái Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc, và có người nói là cả Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng nói rằng là trong cái hội nghị Thành Đô này ấy, thì Việt Nam mong muốn trở thành một cái khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh, như là Trung Quốc đã dành cho Tây Tạng, Nội Mông hay là Quảng Tây của Trung Quốc ấy. Và Trung Quốc nói là đã đồng ý chấp nhận cái đề nghị này của Việt Nam, và để cho Việt Nam trong thời gian 30 năm để phía Việt Nam giải quyết các bước đi cần thiết cho cái việc gia nhập đại gia đình này ấy. Thì đây là cái thông tin mà của Hoàn Cầu Thời Báo họ nói. Về cái chuyện này thì cá nhân tôi ấy, thì tôi không tin là có thật. Tôi không cho rằng là lãnh đạo Việt Nam thời đó là làm được cái việc như thế này. Họ làm cái thông tin này ấy là họ bịa ra thông tin này để mà phân hóa, chia rẽ cái nội bộ Việt Nam. Thực ra là như trong cái chuyện nói là chúng tôi không biết thật giả thế nào, yêu cầu Chủ tịch và Thủ tướng cho chúng tôi và nhân dân biết rõ về thỏa thuận Hội nghị Thành Đô năm 1990. Thì tôi cho là đây là một cái việc làm rất cần thiết, bởi vì là qua đời này thì mình cũng thể phủ nhận được cái thông tin mà phía Trung Quốc mà cụ thể là tờ Hoàn Cầu Thời Báo họ tung lên. Thế cho nên tôi hy vọng rằng là lãnh đạo nhà nước và chính phủ ấy là nên lấy cái dịp này để phủ nhận, chính thức phủ nhận cái thông tin của Hoàn Cầu Thời Báo và Tân Hoa Xã để người ta tung tin lên như vậy.
Trong công luận thì mọi người cũng nghe nói đến cái hồi ký của Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ chẳng hạn, một số quan điểm của những người như là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch chẳng hạn, thì có nói đến hội nghị Thành Đô này như là một cái hội nghị gọi là Bắc thuộc một lần nữa. Các cựu sĩ quan thì suy nghĩ như thế nào về những cái nhận định của các cựu lãnh đạo ngoại giao Việt Nam?
Cái câu gọi là đánh giá nhận xét của Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch về cái kết quả của hội nghị Thành Đô đấy, tức là câu nói rằng là thế là một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu ấy, mà người ta cho rằng là Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch nói đánh giá về Thành Đô ấy, thì thực ra mà nói thì cho đến nay thì cá nhân tôi cũng như nhiều người khác thì chưa thấy là có thể đủ cơ sở để chứng minh Ngoại trưởng nói với ai trong hoàn cảnh như thế nào cụ thể ra sao, thì cũng chưa có một cái tài liệu nào xác nhận cái điều này cả. Nhưng mà nếu mà Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch có nhận định như thế thì tôi tin rằng là trong hồi ký của mình như là của tức là của Ngoại trưởng Cơ Thạch ấy, là chắc chắn là sẽ đề cập về vấn đề này, sẽ khẳng định về vấn đề này. Còn cái hồi ký của Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi nào được công bố thì cái điều đó thì tôi cũng không biết được có công bố hay không, và nếu công bố thì khi nào công bố thì cái điều đó thì thuộc về gia đình quyết định.
Dạ vâng, thì khi mà các vị cựu sĩ quan, trong đó có ông đấy, viết cái kiến nghị này thì thực tế là đã nhận được cái phản hồi gì chưa từ phía các lãnh đạo của nhà nước đấy, và các vị có cái hy vọng gì không?
Sau khi cái kiến nghị này thì là gửi đi từ ngày mùng 2/9 anh ạ, bản thân tôi cũng như là các vị khác ký cái kiến nghị này thì nhận được rất nhiều điện thoại hoặc thư từ email đó, hoặc tin nhắn của mọi người trong công an và quân đội, của bạn bè và ở trong toàn quốc ấy, và thậm chí ở nước ngoài nữa, là tỏ là sự ủng hộ, hưởng ứng ủng hộ và đồng tình với kiến nghị rất cao. Và nhiều người còn còn đề nghị rằng là cho họ tham gia vào việc ký tên trong kiến nghị này. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là kiến nghị thì 20 vị đã ký rồi, gửi qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh, cụ thể là cho Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ rồi. Bây giờ chúng tôi không chủ trương là lấy thêm chữ ký nữa. Còn việc hưởng ứng và đồng tình với kiến nghị thì các vị cứ thể hiện trên phương tiện thông tin đại chúng, điều đó thì chúng tôi rất hoan nghênh. Còn đối với lời ghi nhận đấy thì chúng tôi chưa nhận hồi âm, nhưng mà chúng tôi đợi xem là trong 1-2 tuần nữa thì hy vọng là sẽ có hồi âm. Về đất nước ấy, thì chúng tôi có nhiều cái trăn trở lắm. Hiện nay ấy, thì là nhiều người có xu hướng rằng là các quốc gia mà cùng ý thức hệ với nhau đấy thì sẽ có một cái quan hệ rất tốt và không có khả năng xảy ra chiến tranh giữa những quốc gia mà có cùng ý thức hệ. Nhưng mà thực tế trong lịch sử đều phủ nhận cái điều này. Nhưng kể từ năm 1969 đến giờ ấy, thì là giữa Liên Xô trước đây và Trung Quốc hiện nay đấy là đã xảy ra một cuộc chiến tranh ở biên giới rất lớn này. Hai bên đã huy động lực lượng quân sự lớn lớn làm quân đoàn đánh nhau. Bây giờ cuộc chiến tranh biên giới năm 79 ở Việt Nam đấy. Bây giờ cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam ấy, thì Trung Quốc cũng mượn tay Khmer Đỏ là để gây hấn với Việt Nam. Và Trung Quốc còn có ý đồ rằng là còn sử dụng cái bọn này để làm suy yếu Việt Nam. Nó gây nên cái đạn diệt chủng. Những ai còn hy vọng rằng là cùng ý thức hệ sẽ nhân nhượng nhau, sẽ hòa hoãn với nhau để không để xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia cùng ý thức hệ thì tôi cho đó là ảo tưởng.
Dạ vâng, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Đại tá Nguyễn Đăng Quang đã dành thời gian của ông để cho cái cuộc phỏng vấn hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Thành và quý đài.